Chương 38, bắt đầu sóng gió đêm đã khuya, gió lớn thiết gào. Ở vùng trung tâm của giới trong giới, trong đám liên quân, ba người La Phong, Hồng, Lưu Thiên nhìn nhau, đều khẽ mỉm cười. Mọi người xuất phát, La Phong nói nhỏ. Tiểu đội 5 người nhanh chóng đứng dậy, sau đó nhìn như tùy ý đi ra khỏi khu vực liên quân. Muốn vào khu vực liên quân rất khó, cần phải được chứng nhận thân phận, không phải người của các thế lực lớn thì cấm đi vào, còn đi ra thì dễ dàng hơn. Dù sao các tổ chức, các thế lực lớn thường xuyên phái người ra đổi lôi đình thạch. Quả thật không ít người ra ra vào vào, đội trưởng, 5 người họ định đi mau mau đuổi theo nhanh, nên nhanh một chút. Một tiểu đội dưới trướng cửu hoàng tử điện hạ đã sớm được chuẩn bị từ trước, nên nhanh chóng hành động. Phải biết, bây giờ cửu hoàng tử có quân đội trên 22 vạn người, 7 đại đội, mỗi đại đội đều có 3 vạn người. Còn tiểu đội cũng phải tới cả ngàn người một tiểu đội, như việc tuần tra cảnh giới cũng là do từng đợt cả ngàn người thay nhau. Trong trận gió lớn lúc đêm khuya, 5 người La Phong xé gió bay lên ra khỏi nơi đóng quân của liên quân. Phía sau 5 người La Phong có một đội quân ngàn người cũng bay lên không theo sát 5 người La Phong. Tất cả mọi người đừng có ra tay gấp quá. Nơi này gần với khu vực đóng quân liên quân, một khi họ chạy trốn vào trong nơi đóng quân liên quân, chúng ta sẽ không thể động thủ nữa, trước hết đi theo đợi phi hành một khoảng cách rồi hãy động thủ. Đội trưởng của đội quân ngàn người đuổi theo thấp giọng truyền âm cho quân lính dưới trường. Còn đằng trước ở giữa không trung là tiểu đội 5 người La Phong đang bay. Ha ha, đã quá trên trời cao. Lưu Thiên truyền âm đắc ý cười nói, ta bây giờ nghĩ đến sinh mệnh quả thực và hai binh khí giới chủ mà không thể kiềm chế được kích động lúc trước, ta lo làm việc đổi chắc sẽ có gì phiền phức không, mỉm cười nói. Bây giờ xem ra đại ca nhị ca đợi sau khi Ma Vân bằng tiền hòa, chúng ta càng thích các khoái chí hơn. La Phong cười lúc trước khi khai thác lôi đỉnh thạch hoàn toàn dựa vào việc ba tháp đã điều tra từ trước nên mới có thể khai thác được nhiều lôi đỉnh thạch như vậy. Đợi tới khi 200 vạn đại quân mạo hiểm giả chiếm lĩnh đất cả các nơi, hơn nữa sau khi đã khai thác toàn bộ lôi đỉnh thạch ở những khu vực đó, thì chính thức bước vào giai đoạn chém giết đen tối nhất. Điều đó thì La Phong vô cùng khẳng định. Có những đội dưới trướng một giới chủ nào đó đổi được báu vật, nhưng cũng có người không đổi được gì. Giới chủ không đổi được báu vật thì đương nhiên sẽ hạ lệnh cho thuộc hạ đi giết chóc mà chiếm đoạt. Trong mắt những giới chủ ấy, cho dù thiệt hại 10 vạn nhà mạo hiểm dưới trướng thì cũng căn bản không là gì cả. Ủa, chuyện gì thế? Phía sau có một đội đang bay theo chúng ta, La Phong. Nếu mày truyền âm có thật, à Lô Thần nhíu mày. Họ theo dõi chúng ta, hay muốn ra ngoài tranh đoạt lôi đình thạch mà cùng đường với chúng ta, Hồng nói. Chúng ta gia tốc, đổi hướng. La Phong truyền âm. Vâng, chủ nhân. Thiết Nam Hà, Ngao Cốt đều tuân thủ lệnh La Phong. Lúc này tiểu đội 5 người lượn một vòng cung giữa không trung, nhanh chóng gia tốc, hóa thành 5 đường lưu quang hướng về phía bên trái. Trong đội ngũ ngàn người phía sau, đội trưởng, bọn họ muốn trốn. Bây giờ đã cách khu vực đóng quân liên quân cũng đã mấy trăm km rồi. Tất cả các đội viên nghe lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo tiểu đội 5 người phía trước, giết chúng. Đội trưởng hạ lệnh. Dạ, hiểu. Trong đêm đen, các đội viên cấp hàng tinh bậc 9, mặc chiến y hợp kim màu đen, đều tuân lệnh. Sau đó, người người đều bộc phát tốc độ kinh hồn hóa thành những luồng lưu quang. Trong đêm đen thấy được rất rõ phản phất, như trăm ngàn ánh sao băng với tốc độ khác nhau, điên cuồng lao về phía 5, luồng sao băng phía trước, những luồng lưu quang đằng sau, đang biến gần với tốc độ kinh người. Những võ giả này đều là tinh thần niệm sư cấp hàng tinh bậc 9, lại cưỡi binh khí niệm lực, nên tốc độ nhanh hơn toán La Phong nhiều. Trong tiểu đội La Phong e rằng chỉ có Ngao Cốt là cấp hàng tinh bậc 9 có thể so được với họ. Tuy nhiên Ngao Cốt còn phải mang theo Hồng, Lôi Thần, không ổn đuổi tới nơi, sự sắc mặt Lôi Thần đại biến. Chủ nhân, chạy mau, gương mặt Ngao Cốt đầy vẻ lo lắng. La Phong liếc mắt nhìn về phía sau. Phía sau, những luồng lưu quang đang đến gần với tốc độ kinh người, cơ hồ trong nháy mắt khoảng cách song phương đã chỉ còn có không tới 1 km. Làm sao bây giờ? Lôi Thần không đều lộ ra vẻ lo lắng. Hai nô lệ cấp hàng tin bậc 9 Thiết Nam Hà, Ngao Cốt cũng sốt ruột. Phía sau có một ngàn cấp hàng tin bậc 9 La Phong cúi đầu nhìn những điểm sáng trên màn hình ở lớp bảo vệ tay, càng thêm thất vọng. 1000 điểm sáng, dùng tốc độ kinh người đuổi theo 5 điểm sáng. Xem ra họ sắp bị nuốt chửng rồi. Chủ nhân, Ngao Cốt, Thiết Nam Hà đều lo lắng nhìn La Phong. Lôi Thần, Hồng cũng bấn loạn. Trong lòng La Phong còn rối bời hơn. Từ khi tiến vào giới trong sở giới tới nay, tiểu đội họ mặc dù cũng gặp phải nhiều nguy cơ, nhưng lại chưa bao giờ gặp phải loại cục diện gần như cùng đường bị lối như thế này. 1000 cấp hàng tít bậc 9, e rằng dù một đợt binh khí niệm lực công kích tập thể là đám La Phong đã tiêu đời. Chẳng lẽ cần dùng kim giáp cự thú? Những nơi này cách khu vực liên quan không xa, một khi kim giáp cự thú xuất hiện, nhất định sẽ lộ dưới tình huống như vậy. Một khi để lộ sự tồn tại của ấu thú kim giáp cự thú. E là đến các bất hủ cũng sẽ kéo đến hành tinh Thương Lan, đoạt ấu thú kim giáp cự thú của La Phong, biến nó thành nô lệ. Trong vũ trụ mênh mông tuyệt, không phải chỉ có chủ nhân vẫn mặc tinh biết các thủ đoạn như thần phục thú, nô lệ hồn ẩn. Đến lúc đó Phong nhất định sẽ trở thành nô lệ của người ta, bắn, giết. Đội trưởng hạ lệnh, vâng, phía sau mấy trăm người cùng hô lên, vèo, 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 vèo. Vô số binh khí niệm lực phủ kín đất trời, xe gió tấn công giống như một làn mưa, tiên bắn về phía đám người La Phong. Lúc này, Hồng, Lôi Thần, Thiết Nam Hà, Ngao Cốt đều tuyệt vọng. Giao Hoa Phong nhìn như đóng pin vào làn mưa tên phía trước. Ầm, một cái bóng khổng lồ bỗng chợt xuất hiện, chắn cho năm người La Phong. Chỉ nghe những tiếng va chạm liên tiếp, nhưng cái bóng khổng lồ vẫn không nhúc nhích. Đây là một phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay đường kính khoảng 100 thước, toàn thân màu đen. Cấp bậc của nó đạt mức C9. Cường giả cấp vũ trụ bậc 5 bậc 6 cũng rất khó mà phá được phi thuyền này. Trong vũ trụ nói không chừng cũng ít người có thể sử dụng những phi thuyền như thế này. Mặc dù nói đã đem bên một chiếc tới phi cảm nên hành tinh Thương Lan, nhưng sau khi có được tài khoản thứ nhất do sư phụ để lại, việc mua vài chiếc phi thuyền vũ trụ cũng rất dễ dàng. Phi thuyền, không ngờ hắn lại mang theo phi thuyền. Hắn nhất định có không gian chứa đồ thượng hạng kích thước trên 100 mét nhanh, giết chúng đi. Sau khi đợt đầu dùng binh khí niệm lực công kích thất bại, mấy trăm tinh thần niệm sư cấp hàng tinh bậc 9 lập tức động ý niệm, hàng loạt thanh binh khí niệm lực lập tức đi lượn vòng như chớp qua phi thuyền vũ trụ, chém về phía năm người La Phong. Chém về phía năm người La Phong. Chủ nhân, nhanh chạy mau. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần nhanh chóng nhằm cửa khoang phi thuyền vũ trụ. May mà khi La Phong xuất phi thuyền vũ trụ ra thì cửa khoang lại quay về phía họ. Còn tốc độ phi hành của phi thuyền chiến đấu vượt xa tốc độ phi hành của binh khí niệm lực. May mà toán La Phong cách cửa khoang không quá xa. Nhanh, nhanh, Hồng, Lôi Thần đều đỏ mắt. Vọt vào đi, La Phong cũng đỏ mắt. Hai người ngào cút. Thiết Nam Hà thì cản phía sau. Mấy trăm binh khí niệm lực lượn vòng qua tạo thành một vòng cung tựa như một làn mưa tên dày đặc bắn tới. Che ở phía trước nhất chính là võ giả cấp hàng tinh bậc 9 Thiết Nam Hà. Sau Thiết Nam Hà, sau Thiết Nam Hà chính là tinh thần niệm sư cấp hàng tinh bậc 9 Ngao Cốt. Vèo, 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 vèo. Binh khí niệm lực như mưa tên trong nháy mắt xuyên qua Thiết Nam Hà, bắn thủng Thiết Nam Hà lỗ chỗ như cái sàng. Đối mặt với mấy trăm binh khí niệm lực của cao thủ đồng bậc trong nháy mắt vây công, ngay cả võ giả cấp hàng tinh bậc 9 dù đạt được danh hiệu võ giả cự phủ cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ầm 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 ầm, cửa khoang và tấm nâng bảo vệ hành lang bên trong lập tức được hạ xuống, hoàn toàn khép lý với bên ngoài. Xẹt, phi thuyền vũ trụ mãnh liệt gia tốc, bỏ lại đám võ giả cấp hàng tinh bậc 9 nhanh chóng biến mất. Bóng hình dày đặc của 1.000 người lơ lửng trên trời nhìn theo phi thuyền vũ trụ biến mất cuối chân trời, mà bất lực 1.000 người giết 5 người còn để cho họ trốn thoát. Đội trưởng có dấu mép giận dữ nói, chúng ta trở về làm sao mà báo cáo lại cho điện hạ đây? Đội trưởng, không trách chúng ta được, ai biết họ có phi thuyền vũ trụ chứ? Đúng vậy, một chiếc phi thuyền vũ trụ tối thiểu cũng phải có đường kính khoảng 100 mét. Trong 5 người đó không ngờ lại có người có không gian giới chỉ với khoang chứa lớn như vậy. Khó làm tin đổi hư. Đội trưởng khẽ gật đầu, không gian giới chỉ to như thế quả là hơi khó tin. Phi thuyền vũ trụ đang nhanh chóng rời xa vùng trung tâm, tốc độ nhanh hơn gấp trăm gấp ngàn lần tốc độ phi hành con người. Trong phi thuyền, nhanh, Ngao Cốt máu hấp thu lực sinh mạng cho Mộc Nha, tinh bì ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần hồi hộp vây quanh Ngao Cốt. Chiến y hợp kim trên người Ngao Cốt đã bỏ ra, thân thể từ lồng ngực trở xuống toàn bộ đã hóa thành bùn, chỉ có lồng ngực trở lên mới nguyên lành. Vừa rồi mấy trăm binh khí niệm được tập trung phóng tới, Thiết Nam Hà đứng phía trước nhất trong nháy mắt đã hóa thành cái sàn thịt, chết tới không kịp ngáp. Còn Ngao Cốt đứng sau Thiết Nam Hà lại dựa vào mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu mới miễn cưỡng bảo vệ được đầu mình. Còn phần lồng ngực trở xuống đã bị rất nhiều thanh binh khí niệm lực oanh kích vào chiến y, lực công kích mạnh mẽ đã nghiền nát thân thể lão. Vù vù, những luồng lực sinh mạng tràn ngập thân thể Ngao Cốt. Ngao Cốt dần dần khôi phục. Khốn khiếp, La Phong thấy thế, những cơn phẫn nộ tràn ngập trong lòng Ba Ba Tháp. Đó là ai thế? Liên quân gần 20 vạn đại quân, tư liệu về hình dáng mỗi người đều được ghi chép trong hồ sơ. 1.000 người này là binh lính dưới trướng cửu hoàng tử Bô La Lâm. Ba Ba Tháp đáp lại, lúc trước La Phong tiến vào khu vực liên quân, Ba Ba Tháp đã cứ thế mà ghi chép. Lẽ tư liệu sơ lược về lính liên quân như khí tức, hình dáng, thực lực vân vân. Bố La Lâm, La Phong cao mày. Bố La Lâm, La Phong cao mày. Trong lòng như bị lửa thiêu đốt thực khó chịu, tại sao hắn đuổi giết chúng ta? ta cùng hắn không? Phỏng chừng là vì báu vật thôi, bà tháp nói. Làm sao hắn biết ta đổi được báu vật? Pháo đài luyện thường xuyên có người đi vào mà. La Phong tâm tình rất khó chịu, đặc biệt là lần này trong hai vị bảo vệ thì Thiết Nam Hà đã chết, còn Ngao Cốt, người đâu phải cỏ cây, sao có thể vô tình. Mặc dù chỉ là nô lệ mùa về, nhưng trong tay La Phong vẫn còn vang vẳng tiếng hô về. Chủ nhân, chạy mau, trong lúc nguy hiểm thì Thiết Nam Hà và Ngao Cốt đều cản phía sau liều mạng ngăn cản. Bố La Lâm, bố La Lâm. La Phong bị lửa giận thiêu đốt trong lòng, rất đau. La Phong, tạm thời đừng đau đớn nữa. Mặc dù ngươi không dùng kim giáp cự thú, nhưng ngươi đã sử dụng phi thuyền vũ trụ, nên phiền phức sẽ lớn. Ba tháp nói không gian chứa đồ khổng lồ dài rộng trên 100 mét là vô cùng quý giá. Lúc trước lúc ta cho ngươi, đã bảo ngươi ngàn vạn lần không được tiết lộ, vì đẳng cấp không gian chứa đồ như thế thì ngay cả vực chủ cũng chẳng có mấy người có. Hơn nữa trận lần này, tiền bối La Lâm sẽ để ý ngươi hơn. Hắn mà tập trung vào ngươi thì ngươi sẽ rất phiền phức. Để ý tới ta thì đây cũng nhòm ngó đến hắn. La Phong gầm khẽ một tiếng.